Hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình đọc Kinh Thánh của Đài Nguồn Sống. Chúng ta đang nghiên cứu sách Sáng Thế Ký, và hôm nay là bài học thứ 5, nói về con người bị cám dỗ và sa ngã. Đây là phần Kinh Thánh trong sách Sáng Thế Ký chương 3, từ câu 1 đến câu 24. Nhưng trước khi vào bài học hôm nay, chúng ta sẽ dành ít phút ôn lại bài học trước, bài học thứ 4, nói về Đức Chúa Trời thiết lập hôn nhân. Chúng ta có thể ghi nhận một số điểm trong bài học trước như sau. Hôn nhân là ý tưởng của Đức Chúa Trời để đem lại phước hạnh cho con người. Hôn nhân là thánh khiết và đáng phải trân trọng. Chúa đã dựng nên Eva là người giúp đỡ giống như Adam, cho nên vợ chồng là để giúp đỡ nhau và bổ khuyết những thiếu thốn của nhau trong đời sống. Chúng ta cũng được biết hôn nhân là điều phải giữ suốt đời. Đối với Chúa, vợ chồng không thể bỏ nhau dễ dàng như quan niệm ly thân hay ly dị của loài người. Ngoài ra, để xây dựng một hôn nhân tốt đẹp, hai người bước vào hôn nhân cần phải là người trưởng thành, tự lập, không còn tùy thuộc vào gia đình cha mẹ nữa. Vừa rồi là một vài điểm chính yếu chúng ta ôn lại bài học thứ 4. Bây giờ chúng ta sẽ sang bài học thứ 5, nói về con người bị cám dỗ và sa ngã. Nhưng trước hết, mời quý thính giả cùng mở ra Kinh Thánh sách Sáng Thế Ký chương 3, từ câu 1 đến câu 24. Chúng tôi xin đọc phần Kinh Thánh này, xin quý thính giả cùng theo dõi. Sách Sáng Thế Ký chương 3, từ câu 1 đến câu 24. Loài người bị cám dỗ và sa vào tội lỗi. Vả, trong các loài thú đồng mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã làm nên, có con rắn là giống quỷ quyệt hơn hết. Rắn nói cùng người nữ rằng, mà chi, Đức Chúa Trời há có phán dặn các ngươi không được phép ăn các trái cây trong vườn sao? Người nữ đáp rằng, chúng ta được ăn các trái cây trong vườn, song về phần trái của cây mọc giữa vườn, Đức Chúa Trời có phán rằng, hai ngươi chẳng nên ăn đến, và cũng chẳng nên đá động đến, e khi hai ngươi phải chết chăng? Rắn bèn nói với người nữ rằng, hai ngươi chẳng chết đâu, nhưng Đức Chúa Trời biết rằng, hễ ngày nào hai ngươi ăn trái cây đó, mắt mình mở ra, sẽ như Đức Chúa Trời, biết điều thiện và điều ác. Người nữ thấy trái của cây đó, bộ ăn ngon, lại đẹp mắt, và quý vì để mở trí khôn, bèn hái ăn, rồi trao cho chồng đứng gần mình, chồng cũng ăn nữa. Đoạn, mắt hai người đều mở ra, biết rằng mình lõa lồ, bèn lấy lá cây vả đóng khố che thân. Lối chiều nghe tiếng Giê-hô-va Đức Chúa Trời đi ngang qua vườn, Adam và vợ ẩn mình giữa bụi cây để tránh mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Giê-hô-va Đức Chúa Trời kêu Adam mà phán hỏi rằng, ngươi ở đâu? Adam thưa rằng, tôi có nghe tiếng Chúa trong vườn bèn sợ, bởi vì tôi lõa lồ nên đi ẩn mình. Đức Chúa Trời phán hỏi, ai đã chỉ cho ngươi biết rằng mình lõa lồ? Ngươi có ăn trái cây ta đã dặn không nên ăn đó chăng? Thưa rằng, người nữ mà Chúa đã để gần bên tôi cho tôi trái cây đó và tôi đã ăn rồi. Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán hỏi người nữ rằng, ngươi có làm điều chi vậy? Người nữ thưa rằng, con rắn dỗ dành tôi, và tôi đã ăn rồi. Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn phán cùng rắn rằng, vì mày đã làm điều như vậy, mày sẽ bị rủa sả trong vòng các loài súc vật và các loài thú đồng. Mày sẽ bò bằng bụng và ăn bụi đất tròn cả đời. Ta sẽ làm cho mày cùng người nữ, dòng dõi mày cùng dòng dõi người nữ nghịch thù nhau. Người sẽ giày đạp đầu mày, còn mày sẽ cắn gót chân người. Ngài phán cùng người nữ rằng, ta sẽ thêm điều cực khổ bội phần trong cơn thai nghén. Ngươi sẽ chịu đau đớn mỗi khi sanh con. Sự dục vọng ngươi phải xu hướng về chồng, và chồng sẽ cai trị ngươi. Ngài lại phán cùng Adam rằng, vì ngươi nghe theo lời vợ mà ăn trái cây ta đã dặn không nên ăn, vậy đất sẽ bị rủa sả vì ngươi. Trọn đời ngươi phải chịu khó nhọc mới có vật đất sanh ra mà ăn. đất sẽ sanh chông gai và cây tật lê, và ngươi sẽ ăn rau của đồng ruộng. Ngươi sẽ làm đổ mồ hôi trán mới có mà ăn, cho đến ngày nào ngươi trở về đất, là nơi mà có ngươi ra, vì ngươi là bụi, ngươi sẽ trở về bụi. Adam gọi vợ là Eva. Giê-hô-va Đức Chúa Trời lấy da thú kết thành áo cho vợ chồng Adam và mặc lấy cho. Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán rằng, này, về sự phân biệt điều thiện và điều ác, loài người đã thành một bậc như chúng ta. Vậy bây giờ, ta hãy coi chừng, e loài người giơ tay lên cũng hái trái cây sự sống mà ăn và được sống đời đời chăng? Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn đuổi loài người ra khỏi vườn Ê-đen đặng cày cấy đất, là nơi có người ra. Vậy, Ngài đuổi loài người ra khỏi vườn, rồi đặt tại phía đông vườn Ê-đen các thần cherubim với gươm lưỡi chói lòa để giữ con đường đi đến cây sự sống. Trước khi nghiên cứu phần Kinh Thánh hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả những câu hỏi gợi ý để chúng ta suy nghĩ trước khi học Kinh Thánh. Câu hỏi thứ nhất: phương cách ma quỷ cám dỗ Eva là gì? Phương cách ma quỷ cám dỗ Eva là gì? Câu hỏi thứ hai: tại sao Adam và Eva đã phạm tội? Tại sao Adam và Eva đã phạm tội? Câu hỏi thứ ba: hậu quả đến cho Adam và Eva ngay sau việc chiều theo cám dỗ là gì? Ảnh hưởng của sự sa ngã này đã đem đến cho nhân loại và dòng dõi của họ điều gì? Chúng tôi xin nhắc lại, hậu quả đến cho Adam và Eva ngay sau việc chiều theo cám dỗ là gì? Ảnh hưởng của sự sa ngã này đã đem đến cho nhân loại và dòng dõi của họ điều gì? Câu hỏi thứ tư: muốn thắng cám dỗ phải làm sao? Muốn thắng cám dỗ phải làm sao? Và câu hỏi thứ năm: sau khi con người phạm tội, Đức Chúa Trời đã có lời hứa nào? Sau khi con người phạm tội, Đức Chúa Trời đã có lời hứa nào? Thưa quý thính giả, trong đời người, không có gì đáng yêu chuộng bằng sự thánh khiết. Ngược lại, không có gì đáng ghê tởm bằng tội lỗi. Tội lỗi phá hỏng mọi sự, tàn diệt và cướp đi mọi điều tốt đẹp nhất. Hậu quả của tội lỗi thật khủng khiếp, không ai có thể lường hết hậu quả của nó. Cho nên con người cần lời Chúa trong Thánh Kinh soi sáng để chúng ta có thể tránh hậu quả thảm khốc của tội lỗi. Phân đoạn Kinh Thánh chúng ta vừa đọc cho thấy tội lỗi đã vào thế giới như thế nào. Các nhân vật trong câu chuyện Kinh Thánh hôm nay gồm có con rắn, bà Eva, ông Adam và Chúa. Chúng ta có thể lược qua những điểm chính của phần Kinh Thánh hôm nay như sau. Trước hết là kẻ cám dỗ. Kẻ cám dỗ là ma quỷ đội lốt rắn. Theo như Khải Huyền chương 12 câu 9 chép rằng, con rồng lớn đó bị quăng xuống, tức là con rắn xưa gọi là ma quỷ và Satan, dỗ dành cả thiên hạ. Cách ma quỷ dùng để cám dỗ bà Eva là: thứ nhất, gieo nghi ngờ. Trong câu 1 phần B, rắn nói cùng người nữ rằng: mà chi, Đức Chúa Trời há có phán dặn các ngươi không được phép ăn các trái cây trong vườn sao? Ma quỷ xuyên tạc lời của Chúa và khiến cho Eva nghi ngờ. Ngoài việc gieo nghi ngờ, ma quỷ còn nói dối để dụ dỗ Adam và Eva. Trong câu thứ tư và thứ năm, rắn bèn nói với người nữ rằng, hai ngươi chẳng chết đâu. Nhưng Đức Chúa Trời biết rằng hễ ngày nào hai ngươi ăn trái cây đó, mắt mình mở ra, sẽ như Đức Chúa Trời biết điều thiện và điều ác. Sách Phúc Âm Giăng chương 8 câu 44 phần B nói về ma quỷ rằng, vừa lúc ban đầu, nó đã là kẻ giết người, chẳng bền giữ được lẽ thật, vì không có lẽ thật trong nó đâu. Khi nó nói dối, thì nói theo tánh riêng mình, vì nó vốn là kẻ nói dối và là cha sự nói dối. Chúng ta thấy cách ma quỷ cám dỗ là gieo nghi ngờ và nói dối. Còn về phần Adam và Eva là người bị cám dỗ. Chúng ta thấy người bị cám dỗ là bà Eva. Cám dỗ đến bởi vì bà Eva thấy trái cây ở giữa vườn có vẻ ngon, đẹp mắt và quý vì để mở trí khôn. Sứ đồ Văn gọi đó là sự mê tham của xác thịt, sự mê tham của mắt và sự kiêu ngạo của đời. Theo thư Văn Nhất chương 2 câu 14, ma quỷ cũng đã cám dỗ Chúa Giêsu những điều tương tự. Nếu chúng ta đọc trong Phúc âm Ma-thi-ơ chương 4 từ câu 1 đến câu 11 sẽ thấy điều đó. Ma quỷ đã cám dỗ và Eva đã sa vào cám dỗ của ma quỷ. Điều này đưa đến hậu quả của tội lỗi. Trước hết đối với hai vợ chồng, họ xấu hổ vì biết mình lõa lồ. Trước khi phạm tội, cả hai đều trần truồng mà chẳng hổ thẹn. Theo như đoạn 1 câu thứ 25. Nhưng bây giờ họ xấu hổ. Tiếp theo, chúng ta thấy họ sợ. Adam nói rằng, tôi có nghe tiếng Chúa trong vườn, bèn sợ. Theo câu thứ 10. Hậu quả của tội lỗi đối với hai vợ chồng là như vậy. Còn đối với người đàn bà, phải chịu đau đớn nhiều hơn khi thai nghén, phải tùy thuộc ở nơi người chồng, phải ở dưới quyền của người chồng. Và đối với người đàn ông, hậu quả của tội lỗi khiến họ phải làm việc cách khó nhọc. Adam và Eva đã được Đức Chúa Trời dựng nên cách vô tội trọn vẹn. Vô tội trọn vẹn không phải là không có khả năng phạm tội. Chúa dựng nên ông bà khác hơn cỏ cây, khác hơn cầm thú ở chỗ ông bà có ý chí tự do. Với ý chí tự do, ông bà có khả năng phục tùng Chúa để ăn ở thánh khiết hoặc chống lại Ngài để phạm tội. Đức Chúa Trời dựng ông bà Adam, Eva trong vườn Ê-đen là chỗ tốt nhất tại trần gian, với lời dặn dò cẩn thận. Nhưng khi ma quỷ giả dạng con rắn đến cám dỗ, thì Eva đã nghe lời nó mà bỏ lời của Chúa. Câu hỏi của ma quỷ đã gieo sự nghi ngờ vào lòng Eva, nghi ngờ tình thương của Chúa, nghi ngờ mạng lệnh của Ngài. Bởi vì nghi ngờ tình thương của Chúa, nên về trái cấm, Chúa bảo đừng ăn đến thì bà lại thêm, cũng đừng động đến. Vì nghi ngờ mạng lệnh Chúa, nên khi Chúa bảo, ngày nào ngươi ăn thì sẽ chết, bà lại bớt đi ý nghĩa của nó. Bà nói rằng, e rằng phải chết chăng? Từ ban đầu, ma quỷ đã là kẻ giết người, kẻ nói dối, và là cha của sự nói dối. Nó dám nói trắng trợn rằng, hai ngươi chẳng chết đâu. Nhưng Đức Chúa Trời biết rằng hễ ngày nào hai ngươi ăn trái cây đó, mắt mình mở ra sẽ như Đức Chúa Trời biết điều thiện và điều ác. Phạm tội để được phước, chống lại Đức Chúa Trời để được giống như Ngài, đó là lý luận của ma quỷ. Bà Eva cứ nhìn vào trái cấm, thấy nó ngon, đẹp, lại quý vì để trở nên khôn ngoan. Chân bà bước tới, tay bà đưa ra, ban đầu còn ngần ngại, lần hồi, lòng tham muốn đã lên tới cực độ, bà quyết định hái ăn và trao cho chồng ăn nữa. Thế là bà đã khuất phục sự cám dỗ mà phạm tội cùng Chúa. Có những câu hỏi không cần trả lời, như câu hỏi ma quỷ đã hỏi bà Eva. Có những lý luận không cần nghe, như lý luận của ma quỷ nói với Eva. Và có những vật không cần nhìn xem, không cần nghĩ đến, như trái cấm trong vườn Ê-đen. Kinh Thánh giải thích sự cám dỗ đã biến thành tội lỗi như sau. Mỗi người bị cám dỗ khi mắt tư dục xua dục mình. đoạn lòng tư dục cưu mang, sanh ra tội ác. Tội ác đã trọn, sanh ra sự chết. Theo sách Gia Cơ chương 1, câu 14 và 15. Sự ham muốn theo ý riêng, lôi cuốn mình vào sự cám dỗ. Nếu không lập tức chối bỏ và dứt khoát, mà cứ cưu mang nó trong lòng, thì từ tư tưởng đến hành động sẽ không còn bao xa. Vậy, chúng ta hãy coi chừng sự ham muốn của xác thịt, sự ham muốn của mắt và sự kiêu ngạo của đời này, vì chúng đều từ thế gian hư hoại mà ra. Chúng ta thấy hậu quả của tội lỗi trên ông bà thật là đau khổ. Ngay sau khi phạm tội, mắt hai người mở ra, không thấy gì tốt đẹp hơn, mà chỉ thấy mình khốn nạn hơn bao giờ hết. Là sự lõa lồ, hổ thẹn, vì mất cả vinh quang của Chúa rồi. Cách khôn ngoan nhất mà ông bà có thể làm được là làm một chiếc áo bằng lá vả để che thân. Tiếp theo đó là sự sợ hãi khi nghe Chúa đến thăm, không còn vui vẻ hồn nhiên đón mừng Ngài như trước, mà chạy trốn trong bụi cây. Khi Chúa hỏi, thì ông đổ lỗi cho bà, đồng thời cũng gián tiếp đổ lỗi cho Chúa. Người nữ mà Chúa đã để gần bên tôi, cho tôi trái cây đó, và tôi đã ăn rồi. Bà đổ lỗi cho con rắn đã cám dỗ bà. Dù đổ lỗi cho kẻ khác, ông bà cũng không khỏi tội được. Bà bị đau đớn, ông phải chịu cực khổ. Cả hai bị đuổi ra khỏi vườn Ê-đen, thật là một tình trạng thê thảm. Đúng như mạng lệnh của Chúa, ông bà đã chết ngay sau khi phạm tội. Đó là mất mối tương giao với Chúa. Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu, vì ai gieo giống chi lại gặt giống ấy. Gieo xác thịt thì gặt sự hư nát, gieo tội lỗi gặt sự hình phạt. Vậy mà, nhân loại vẫn còn bị ma quỷ lừa dối, tưởng rằng phạm tội sẽ có kết quả tốt. Tội lỗi của Adam và Eva thâm nhiễm vào dòng dõi của họ và phát triển một cách khủng khiếp. Thứ nhất, chúng ta thấy tội lỗi làm cho con người xa cách Đức Chúa Trời và trở nên thù nghịch cùng Ngài. Khi con người đã xa cách Đức Chúa Trời, họ cũng xa cách nhau, và khi họ đã thù nghịch cùng Ngài, họ cũng thù nghịch nhau. Vì vậy, Cain đã giết em mình là Abel, rồi bắt đầu từ đó, con người cứ tiếp tục giết nhau càng ngày càng nhiều hơn cho đến ngày nay. Thứ nhì, chúng ta thấy tội lỗi làm cho con người bại hoại, xấu xa, gian ác. Mắt thuộc linh của con người đã bị đuôi mù, trí khôn trở nên tối tăm, lòng đã bị ô uế, không làm được điều lành, không tránh được điều dữ. Vì vậy, về phần đạo đức, con người càng ngày càng thoái hóa, càng trụy lạc. Và thứ ba, chúng ta thấy tội lỗi đưa con người đến cõi chết. Tiền công của tội lỗi là sự chết. Có ba sự chết. Sự chết thứ nhất là chết thuộc thể, thứ nhì là chết thuộc linh, và thứ ba là chết đời đời. Chết thuộc thể là thân thể bị tuyệt giao với mọi người, mọi vật chung quanh. Chết thuộc linh là linh hồn bị tuyệt giao với Đức Chúa Trời. Còn chết đời đời là cả thân thể cũng như linh hồn bị tuyệt giao với Đức Chúa Trời và bị quăng vào hồ lửa đời đời. Theo như Khải Huyền chương 20 câu 15. Tuy nhiên, trong thảm trạng của việc con người bị sa ngã, thì Kinh Thánh cho thấy cũng có một tia hy vọng từ nơi sự nhân từ của Đức Chúa Trời. Đó là lời hứa về đấng cứu chuộc. Ngay sau khi loài người phạm tội, Đức Chúa Trời đã hứa ban Chúa cứu thế đến chịu chết đền tội cho họ. Cứu Chúa sẽ ra từ dòng dõi người nữ, sẽ giày đạp trên đầu con rắn là Satan khi Ngài chịu chết và sống lại. Lời hứa này được chép trong sách Sáng Thế Ký chương 3 câu 15. Và chiếc áo bằng lá vả của Adam và Eva đã được thay thế bằng chiếc áo dài bằng da thú. Sáng Thế Ký chương 3 câu 21 chép: Jehovah Đức Chúa Trời lấy da thú kết thành áo dài cho vợ chồng Adam và mặc lấy cho. Ngày nay, mỗi lời hứa đó đã được ứng nghiệm trọn vẹn nhờ Chúa cứu thế Giêsu. Chúng ta được tha thứ, được hòa lại cùng Đức Chúa Trời. Đồng thời, chúng ta được Đức Thánh Linh tái tạo một đời sống mới, giống như Đức Chúa Trời trong sự thánh khiết và công nghĩa, đã vượt khỏi sự chết mà đến sự sống thuộc linh, sự sống đời đời. Ngay sự chết thuộc thể cũng không còn nọc độc đối với chúng ta, nên sứ đồ Phaolô gọi đó là một giấc ngủ để đưa mình về cùng Đức Chúa Trời. Tội lỗi làm buồn cho Đức Chúa Trời, làm hại cho người và cho mình, song ân điển của Chúa đã đem lại sự vui mừng và hy vọng cho nhân loại. Bài học hôm nay, chúng ta cần ghi nhớ. Thứ nhất, chúng ta phải cẩn thận trước những mưu mô của ma quỷ. Ma quỷ có thể dùng những hình thức cám dỗ khác nhau, nhưng vẫn không ngoài ba điều: sự đam mê của xác thịt, đam mê của mắt và kiêu ngạo của đời. Thứ nhì, sợ hãi và lẩn trốn là hậu quả của tội lỗi. Khi lỡ phạm tội, ta cần xưng tội với Chúa để được tha thứ, để không còn phải sợ hãi hay xấu hổ. Thứ ba, khi phạm tội, chúng ta nên nhận tội, chứ đừng đổ lỗi cho người khác. Và bài học thứ tư, tội lỗi bao giờ cũng đưa đến hậu quả tai hại, ta phải chấp nhận, không thể tránh khỏi được. Chúng ta cần cầu xin Chúa giúp cho chúng ta nhìn được gương của người xưa, để tránh cám dỗ của ma quỷ, giúp chúng ta có thể nhạy cảm trước vấn đề tội lỗi để có đời sống thánh khiết, làm vui lòng Chúa.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình đọc Kinh Thánh của Đài Nguồn Sống. Chúng tôi ước mong chương trình này đã giúp quý thính giả một phần nào biết về lời Chúa trong Kinh Thánh. Xin hẹn quý thính giả vào ngày mai, chúng tôi sẽ tiếp tục đọc Kinh Thánh. Thân mến tạm biệt quý thính giả.